Tiên Luyện Chi Lộ, chương 310, Huyết Giao Phát Uy, góc truyện audio.com. Cửu Sát Chân Quán đột nhiên ra tay khiến cho phần đông yêu thú hóa hình kỳ ở ngoài Phi Linh Đảo phẫn nộ không thôi, đều rít gào khe khẽ. Nếu không phải có Giao Long ngăn cản, chỉ sợ chúng đã sớm bay qua xé Cửu Sát Chân Quân ra thành mảnh nhỏ. Ẩn Linh Thử bị Cửu Sát Chân Quán trói buộc phát ra từng tràng tiếng kêu cứu bén nhọn, nhưng bất kể như thế nào cũng không thoát khỏi số mệnh bị bắt giữ. Chắc là lưỡng cực từ nguyên kính bị ngươi trộm đi hả? Trên mặt Cửu Sát Chân Quân hiện lên vẻ cười âm trầm lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Ẩn Linh Thử trong tay. Hắn vươn ngón tay thon dài trắng mốt hắc vụ lượt lờ. Ma khí nhộn nhạo điểm về phía Ẩn Linh Thử. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Ẩn Linh Thử sợ hãi không thôi, thân hình nhỏ bé bắt đầu liều mạng dãy giụa. Một cỗ dao động đặc thù từ trong cơ thể nó sinh. Ra. Không ngờ hắc quang vốn trói buộc Ẩn Linh Thử có dấu hiệu tiêu hao. Lệ quang trong mắt Cửu Sát Chân Quân chợt lóe, hắc quang ở tay cầm Ẩn Linh Thử sáng ngời, nắm chặt cổ Ẩn Linh Thử khiến nó nghẹt thở không thể động đậy. Thần thông sắp phát ra cũng bị cắt đứt, ma tu nhân loại đáng giận, mau thả nó ra, nếu không chúng ta sẽ giết hết toàn bộ đám ma tu các ngươi. Giao Long cầm đầu giận dữ hét, trong thiên địa gió mây rung chuyển, một đám mây đen che phủ khu vực này. Lôi điện vang lên, uy áp khủng bố khiến bầu không khí trên Phi Linh Đảo ngưng trệ giây lát. Tu sĩ nhân loại hoảng hốt, Giao Long trước mắt hoàn toàn không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ có khả năng chống lại. Cho dù 7-8 Nguyên Anh kỳ cùng lên cũng vị tất đánh thắng được nó. Có thể nói, trừ cao nhân thế ngoại hóa thần kỳ. Nó chính là một trong những nhân vật cường đại nhất tam tinh vực. Hừ, đừng vội uy hiếp bản tôn, nếu như không cẩn thận làm cho Ẩn Linh Thử hóa hình kỳ này chết trong tay của ta. Đó chính là tổn thất của yêu tộc các ngươi. Cửu Sát Chân Quân không chút sợ hãi, đối mặt với uy hiếp của phần đông yêu thú hóa hình kỳ. Ngón tay hắc vụ lượn lờ điểm lên trên người Ẩn Linh Thử. Lập tức một đạo hắc mang tiến vào trong cơ thể Ẩn Linh Thử. Ẩn Linh Thử phát ra một tràng tiếng gào thống khổ khiến đám yêu thú bao vây Phi Linh Đảo ở vào trạng thái càng thêm điên cuồng. Ông, hồi quang chớp lóe, cái kính lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trước mặt Cửu Sát Chân Quân. Cái kính này giống hệt lưỡng cực từ nguyên kính vừa rồi, lộ ra khí tức tang thương cổ xưa. Trên mặt kính bạch quang chói lợi khiến người ta không thể nhìn thẳng. Cái kính này vừa xuất hiện, một loại lực lượng vô hình trong thiên địa bắt đầu mơ hồ hội tụ tại bốn phía. Đây mới là lưỡng cực từ nguyên kính chân thật, có một số tu sĩ kinh hô, Cửu Sát Chân Quân cười thản nhiên tay cầm lưỡng cực từ nguyên kính giám định một hồi. Phát hiện cũng không phải hàng giả, sau đó thu nó vào trong túi trữ vật. Đám yêu thú đối diện rít gào không thôi, trong mắt Giao Long cầm đầu thậm chí còn lộ ra một cổ huyết mang. Giao nó ra đây, huyết quang trong mắt Giao Long ngưng tụ đến một điểm, khí tức tử vong ập thẳng vào mặt chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trương Hằng cũng cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng đang tới gần. Cửu Sát Chân Quân cùng Từ Huyền Chân Nhân hơi biến sắc. Cảm giác được uy hiếp thật lớn đến từ Giao Long màu xanh. Là Giao Long hóa hình kỳ đỉnh, cho dù là Cửu Sát Chân Quân cùng Tử Huyễn Chân Nhân liên thủ cũng không nhất định có thể chiến thắng được đối phương. Hừ, Ẩn Linh, góc truyện audio.com, thử cùng lưỡng cực từ nguyên kính đều là vật khó được trên thế gian, bản tôn tuyệt đối sẽ không giao chúng ra. Có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Áo giáp màu đen trên người Cửu Sát Chân Quân lưu chuyển một vòng bảo hộ phòng ngự như mực đen, mà khí màu đen bốn phía như sương khói không ngừng xoay tròn, bao phủ toàn thân hắn mưa gió không lọt. Tu sĩ ma đạo đều biết pháp bảo phòng ngự mặc trên người Cửu Sát Chân Quân là một kiện cổ chiến giáp xếp vào hàng pháp bảo cửu cấp. Từ khi xuất đạo tới nay, còn chưa có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào có thể phá được phòng ngự của hắn. Theo cổ chiến giáp trên người Cửu Sát Chân Quân khởi động, một đám văn tự thần bí khó lường nhộn nhạo bốn phía vòng bảo hộ phòng ngự làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị đến cực điểm. Trương Hằng cũng ngạc nhiên thán phục nhìn vào cổ chiến giáp trên người Cửu Sát Chân Quân, thầm nghĩ vật này hẳn là cao hơn kiện trên người Ninh Tuyết Dung đến vài cấp bậc. Chỉ không biết là có thể gắn tinh thạch lên trên hay không. Người muốn chết, thanh âm âm hàn khiếp người của Giao Long màu xanh vang vọng trong không gian phạm vi mười mấy dặm. Huyết quang ngưng tụ tới cực điểm đột nhiên bùng nổ, lập tức mấy tia sáng màu máu, huyết sắc xạ tuyến thổi quét hướng toàn bộ Phi Linh Đảo. Trong đó mục tiêu tập trung là Cửu Sát Chân Quân. Đối mặt với tia sáng màu máu như mưa đầy trời, nháy mắt phi độn gần trăm trượng, chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên Phi Linh Đảo đều nhanh chóng né tránh, thậm chí có tu sĩ dùng bí thuật bỏ chạy. Cũng có tu sĩ né tránh không kịp đành phải dùng pháp bảo hoặc là dùng vòng bảo hộ phòng ngự để ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nguyên Anh kỳ toàn bộ Phi Linh Đảo hoàn toàn hỗn loạn. Cũng may mục tiêu của những tia sáng màu máu này là cửu sát chân quân, rất có linh tính bao phủ về phía cửu sát chân quân. Nhưng tốc độ những tia sáng màu máu này thật sự quá nhanh, dù sao cũng vẫn thương hại đến một số tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Suy suy, hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ không kịp chạy trốn, mặc dù có pháp bảo hộ thân vẫn không thể ngăn cản được công kích của tia sáng màu máu. A, hai tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta không rét mà run. Trong đó một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bị tia sáng màu máu xuyên thủng đầu. Cả người và Nguyên Anh hóa thành một vũng máu loãng, ngay cả pháp bảo cùng túi chữ vật cũng không ngoại lệ. Một tu sĩ khác là Nguyên Anh trung kỳ, cánh tay trái bị tia sáng màu máu xuyên thủng, một cổ huyết quang nhanh chóng lan tràn ra toàn thân hắn. Hắn quyết đoán làm ra quyết định chuẩn bị Nguyên Anh xuất khiếu. Tuy nhiên động tác của hắn vẫn như trước chậm một chút, trên Nguyên Anh lóe ra một tia huyết mang, mới vừa bay ra mấy chục trượng liền hóa thành một vũng máu lỏng, tiêu tan trong thiên địa. Trong thời gian chớp mắt, hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã chết. Đây còn là vô ý bị tia sáng màu máu bắn qua. Trương Hằng vốn đứng ở phía sau, đột nhiên nhìn thấy nhiều tia sáng màu máu bay tới, ngân quang dưới chân rung lên, thân hình biến mất tại chỗ bay ra ngoài mấy chục trượng. Vút vút, hai tia sáng màu máu đảo qua nơi hắn vừa đứng. Trương Hằng tránh thoát một lần đại nạn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn đưa ánh mắt nhìn sang cửu sát chân quân bị phần đông tia sáng màu máu truy kích. Tốc độ của cửu sát chân quân cực nhanh, thân hình màu đen chia ra làm hai, hai hóa thành bốn. Bốn cửu sát chân quân khí tức giống nhau như đúc bỏ chạy theo bốn hướng khác nhau, tốc độ cũng chỉ kém những tia sáng màu máu. Góc truyện audio.com, kia hai ba phần, vút vút vút, tia sáng màu máu như cuồng phong bão táp không ngờ cũng chia thành bốn cỗ. Cắt gao đuổi theo cửu sát chân quân không bỏ. Suy, phốc, trong thời gian chớp mắt có ba cửu sát chân quân hóa thành hư vô dưới công kích của tia sáng màu máu. Chỉ còn lại một cửu sát chân quán cuối cùng, mắt thấy còn có gần trăm tia sáng màu máu sắp xuyên thủng hắn. Nhưng đúng vào lúc này, thân hình cửu sát chân quân hơi khựng lại một chút, khẽ nhoáng lên rồi biến mất trong tầm mắt của phần đông tu sĩ cùng yêu thú. Nhưng vẫn như cũ có 7-8 tia sáng màu máu đánh trúng người hắn trước khi hắn còn chưa biến mất hoàn toàn. Hắn chạy, rất nhanh có tu sĩ phản ứng lại. Hừ, chúng thần thông bản mệnh của ta, xem ngươi chạy đi đâu. Thân hình giao long màu xanh lại tăng trưởng vài trượng, hóa thành một con huyết giao, toàn thân lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm. Mặc Vân, ngươi dẫn bộ hạ đi giết chết đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhảy. Thành Vũ, ngươi phụ trách cướp lấy dẫn lôi phủ. Sau khi huyết sắc giao long phần phó xong, hóa thành một đạo huyết mang đuổi về phương xa. Dạ, nhị điện hạ, trong đám yêu thú có hai đạo hư ảnh một xanh một đen xé gió bay ra. Trong đó một bóng đen là một con hắc báo hóa hình hậu kỳ. Nó gầm lên một tiếng, dẫn dắt đám yêu thú đánh về phía Phi Linh Đảo. Mục tiêu của hắc báo là đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ tử Huyễn Chân Nhân. Hư ảnh màu xanh là một con chim màu xanh, cũng là yêu thú hóa hình hậu kỳ. Vút, nó hóa thành một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu xanh. Vẻ mặt tươi cười bay về hướng Trương Hằng. Ôi mẹ ơi, mau chạy thôi, Trương Hằng hoảng sợ không thôi, không nói hai lời. Độn quang màu bạc dưới chân lóe lên độn về phương xa. Cách Trương,